Chào em chị, cảm ơn tỉnh. À, cái câu hỏi của em đó là trong cái Thánh Vịnh 17 đó có cái câu này nè: Lạy Chúa, Ngài giữ tính trung với kẻ tính trung, tử thiệt hảo với người thiệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Thì cái ý nghĩa nó sâu xa như thế nào mà em chưa có hiểu quá. Cảm ơn em chị.
Dạ, các anh các chị có hiểu chị Thi hỏi không? Theo em nghe thấy thì là chị lấy ra từ cái Thánh Vịnh 17 đó, cũng có thể là 18, bởi vì nó hay có như vậy lắm. Chị nói là Thánh Vịnh 17 đó, chị đọc thấy có một chỗ mà nó làm sao ấy khó hiểu cho đó chị hỏi. Thì cái câu đó em xin đọc lại như thế này nha: Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Thì theo em nghĩ đó, chị hỏi cái câu cuối cùng đó, Chúa làm sao mà mưu mẹo với kẻ gian ngoan, đúng không? Hay là kệ, chị hỏi câu nào? Thì có đúng chị hỏi làm sao mà Chúa mưu mẹo, phải không?
Dạ đúng rồi.
Đấy, thì em hiểu. Thì canh các chị, thôi bây giờ thế này, để trước khi thì em đã có câu trả lời ngay khi em đọc, em nghe chị nói rồi. Để cho canh chị suy nghĩ, canh chị bàn ý kiến xem. Chúa mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Đấy, nó như vậy. Và trước đó thì rõ ràng lắm, ai cũng chấp nhận cái điều đó cả. Ngài giữ trung tín với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết. Thì đúng rồi, cái đấy là tất nhiên, dễ chấp nhận. Nhưng mà còn đến lúc mà cái kẻ gian ngoan ấy, thì Ngài lại mưu mẹo là cái gì?
Chúa hiền lành tốt quá mà.
Chúa chân thật mà sao mà đấy là mưu mẹo.
Tôi có ý kiến
Dạ vâng.
Tôi thấy vậy, đối với kẻ gian ngoan là tôi theo tôi nghĩ là các kẻ gian ngoan là những kinh sư luật sĩ, khi mà nó Ngài thấy chúa phạt ngược lại nó, thế là nó là cái mưu mẹo cái mà để mà là chúng nó câm mồm, nó không có thể nào nó trả lời được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Long. Chúng ta thấy không? Đó, tự nhiên là có những gọi là nhà dẫn giải thánh kinh xuất hiện đấy. Nhà thần học gia. Mời các anh các chị, đây là cái lúc mà chúng ta tỏ ra là Chúa đấy thần đánh động chúng ta để chúng ta hiểu được lời Chúa. Cảm ơn chị cho em được cái cơ hội để em nói lên những cái gì mà cần anh chị em mình cần biết. Và tí nữa em cũng sẽ email luôn, bởi vì cái này quan trọng lắm, quan lầm lắm. Nếu chúng ta không có hiểu kỹ thì chúng ta hiểu lầm giáo hội, không hiểu đúng mặc khải, không hiểu đúng về Thiên Chúa luôn. Đấy, hay quá chứ mất. Thôi, quá hay đi. Em cứ để tạm cái chỗ này ở đây nhá, mưu mẹo, và em đọc cho các anh chị nghe mấy chỗ khác nữa để các anh các chị nghĩ sao về Chúa nhá. Chỗ này là Chúa mưu mẹo. Rồi, ở chỗ khác thì lại như thế này. Exodus đoạn 34 câu 14 thì Chúa nói với dân Do Thái như này: Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, vì Đức Chúa mang danh là Đấng Ghen Tương, ngươi là một vị thần ghen tương. Anh chị thấy Thánh Kinh chính Chúa nói Chúa ghen tương thì các anh chị chịu được không? Giống như người đàn bà đi đánh ghen đấy. Các anh chị có thắc mắc chỗ này không?
Dạ thưa anh nghĩ là mà các cha cố đạo thì ngày xưa thì là cha dịch làm sao thì mình nghe vậy. Ví dụ như cái câu mà mưu mẹo đó, có thể nó là try, nhưng mà mình dịch đó là mưu mẹo hay là tìm cách đó, thì ra nó có nhiều cách nói. Thành ra em đã từng trả lời cho nhiều những người mà họ không hiểu đó, em nói là các cố ngày xưa thì là nói như vậy, chứ không phải thí dụ như là bay thế này. Và từ sau mà đạo của chị gì mà ăn nói gì mà hách dịch thế, bay với lại ta này kia nọ với lại bớ tụ dây đó, thành ra em nói là các cố là dịch như vậy chứ không phải như vậy.
Cảm ơn chị Phượng. Các cố thì chỉ có đọc đặt ra kinh thôi, chứ các cố kỳ xưa là không có dịch Thánh Kinh, mà bây giờ là Thánh Kinh là dịch từ bây giờ đây này. Đấy, được hội đồng giám mục cấp nhận đấy. chứ không phải là các cố dịch như vậy đâu. Nó thật sự trong Thánh Kinh là jealous. Thánh Kinh dùng chữ jealous mà. Tại sao bây giờ chúng ta nói các cố ý dịch như vậy? Jealous dịch sao? Dịch sao? Đấy, còn cái chữ mà mưu mẹo đó là tiếng Anh nó là astute, chứ không có phải được chữ khác. Mình không có cách nghĩa vậy được. Như vậy là mình lại càng đi xa hơn. Đó, mình cách nghĩa làm cho người ta hiểu lầm về đạo luôn. Nguy hiểm vô cùng. Bây giờ em xin nói cái anh các chị nghe đây này, để khỏi mất giờ. Chúng ta đó, thường thường tự nhiên đó, là chúng ta đã nói là Thiên Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thể lơ mơ được, chứ không phải giống như người trần gian. Phải không? Đúng không? Thường là như vậy, giống hệt như dân Do Thái vậy. Ông là người mà ông xưng mình là Thiên Chúa. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thì nghĩ một đàng, nhưng mà Chúa nghĩ một nẻo các anh ấy chị ạ. Giống hệt như ông Phêrô vậy. Thầy là Đức Kitô, quan Thiên Chúa mà sống, tại sao thầy lại bị như vậy? Không. Thấy không? Chúng ta hiểu sai hết về Thiên Chúa rồi. Chúng ta xảy sai hết rồi, chúng ta hiểu đúng theo ý nghĩ của chúng ta thôi. Chúng ta tạo nên một Thiên Chúa ngẫu tượng theo ý của chúng ta. Đấy, chúng ta làm cho Thiên Chúa trở thành ngẫu tượng. Đấy, bởi vì chúng ta cho Chúa phải như vậy mới là Chúa. Còn nếu mà Chúa khác đi, không phải là Chúa nữa. Khủng khiếp chưa? Quan trọng chưa? Đó là lý do em nói rất là quan trọng. Bây giờ thử hỏi các anh chị nha. Vậy thì, cái hang lửa máng cỏ có xứng đáng với Chúa không? Có không?
Không.
Không. Vậy tại sao Chúa chọn? Vậy là Chúa trần tục hóa Chúa rồi đúng không? Phải không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhân tính của con người rất hợp với thần tính của Chúa không? Nhân tính con người hèn hạ như thế này có không? Có hợp không? Không. Vậy tại sao Chúa lại mặc lấy cái nhân tính? Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy không? Chúng ta hiểu khác hết rồi. Không có hiểu đúng như là Chúa mặc khải cho chúng ta. Chúng ta cứ cho Thiên Chúa phải như vậy. Thiên Chúa không được khác đi. Không, Chúa không được ghen tương. Thiên Chúa không được mưu mẹo. Đấy. Nhưng mà thật sự ra bây giờ đây này, em nói thêm để cho chúng ta hiểu, để chúng ta thấy được là Thiên Chúa khi mà tỏ mình ra đó, thì Thiên Chúa không phải ở trên trời. Chúa làm cho sấm sét, Chúa làm cho lửa rồi động đất, giống như là hồi ở trong sa mạc với Môi-se với lại dân Do Thái. Mà bây giờ đó, Chúa tỏ mình ra nơi Chúa Jesus Kitô mặc lấy nhân tính của con người thấp hèn, và đến nỗi mà Satan nó không nhận ra nữa. À, chúng ta thấy chưa? Thiên Chúa chấp nhận cái hèn hạ bị người ta coi khinh để cứu chuộc nhân loại. Và vì thế nên ngôn ngữ Thánh Kinh cũng vậy. Làm sao mà con người có thể hiểu được Thiên Chúa được nếu mà không dùng tính ngôn ngữ của con người? Làm sao không dùng ngôn ngữ con người? Bởi vì Thánh Kinh viết ra là ngôn ngữ của con người. Vậy bây giờ phải dùng ngôn ngữ con người để diễn tả về Thiên Chúa. Vậy bây giờ Thiên Chúa ghen tương là cái gì đây? Thiên Chúa ghen tương là cái gì đây? Có nghĩa là Chúa nói ngay cái câu đầu tiên đó, ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác. Có nghĩa là chỉ có một Thiên Chúa chân thật duy nhất thôi. Ngươi không được thờ một thần nào khác hết. Nếu ngươi thờ là đụng đến ta. Ta không chấp nhận điều đó. Ghen tương có nghĩa là không có chấp nhận các ngươi làm như vậy. Không chấp nhận các ngươi làm như vậy. Bởi vì đụng đến ta là Thiên Chúa chân thật duy nhất của các ngươi, đã từng tỏ mình ra cho các ngươi trong dòng lịch sử của các ngươi, mà các ngươi vẫn chạy theo thần khác. Ta không chấp nhận điều đó. Đó là ghen tương là như vậy. Và cái ý nghĩa ghen tương có nghĩa là Chúa là tình yêu. Do đó Chúa không chấp nhận Chúa không chấp nhận là ngoại tình, không chấp nhận những cái chia lòng phân tâm của chúng ta với tất cả những cái tạo vật trần gian này, không xứng đáng với Chúa. Chúa không chấp nhận cái đó. Đó, ghen tương ở nơi Chúa là như vậy đấy. Phải hiểu như vậy. Chúa không chấp nhận những cái không phải là Chúa nơi mình. Và Chúa ghen tương không phải là để đánh ghen, mà để cho chúng ta tôn thờ một mình Chúa mà được cứu rỗi thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Cái ghen tương của Chúa là làm ích cho chúng ta, cho chúng ta nên tốt hơn. Chứ không phải kiểu đánh ghen của đàn bà hay của đàn ông. Không có. Chúng ta thấy không? Thánh Kinh phải dùng ngôn ngữ của loài người để diễn tả Thiên Chúa như vậy. Đó. Cho thói nên, cái vấn đề Chúa ghen tương này không có gì là trần tục hết, mà rất là chính xác với Thiên Chúa. Thiên Chúa là đáng yêu nhất trên thế gian này, trên trần gian này. Không được ai yêu một cái gì khác ngoài Chúa. Còn không, Chúa không có chấp nhận. Và nếu mà Chúa mà lên cơn đó, lên cơn ghen đó, em dám nói như vậy đó, là chết chúng ta thôi. Ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta sẽ bị phản bội ở chỗ là chúng ta sẽ thấy đời nó giả trá, ở chỗ là chúng ta sẽ thấy thế nọ kia, để làm gì cơ? Để biết là ồ, lạy Chúa, chỉ có Chúa là đấng đáng yêu nhất trên đời thôi. Con xin lỗi Chúa, bởi vì con bỏ Chúa, con đi hoang, con ngoại tình với tạo vật. Thiên Chúa ghen tương là có mục đích như vậy. Thiên Chúa ghen tương là chứng tỏ Ngài yêu thương, Ngài muốn chiếm đoạt chúng ta thôi, không ai có thể chiếm đoạt chúng ta được. Và chỉ có một mình Ngài đáng yêu thôi. Hãy quay về với Ngài mà được cứu độ. Ấy, chúng ta hiểu chữ ghen tương chưa? Ngôn ngữ của Thánh Kinh đấy, không phải là em tạo ra. Và tí nữa rồi bây giờ, vậy bây giờ áp dụng cái chữ mưu mẹo vô cái nguyên tắc mà em vừa mới nói Chúa ghen tương á, thì chúng ta thấy như thế nào? Cũng vậy thôi. Nếu mà một ai khác mà không phải Thánh Kinh dùng đó, thì cho là trần tục hóa Chúa. Và bây giờ chính Thánh Kinh dùng cái chữ mưu mẹo với khổ chứ. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ phải hiểu theo đúng những cái mà Thánh Kinh muốn nói về Thiên Chúa. Và Thiên Chúa mưu mẹo với ai đây? Chúng ta phải đặt vấn đề với kẻ gian ngoan. Đấy, với kẻ gian ngoan. Có nghĩa là những kẻ gian ác, những kẻ mà lừa đảo người khác. Thì bây giờ Chúa lại dùng cái mưu để mà lừa họ lại, để cho họ nhận biết Chúa thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Mục đích của Chúa dù là dùng cái chữ trần tục hóa Chúa đi, nhưng mà cũng diễn tả đúng như Chúa. Bởi vì sao vậy? Chúa có mưu hơn là những kẻ gian ngoan nữa. Dù họ gian mấy đi nữa cũng không bằng Chúa. Chúa sẽ chiến thắng họ thôi. Ở chỗ nào? Ở chỗ thương xót họ. Cái mưu mẹo của Chúa là ở chỗ là cho họ đánh lừa Chúa đấy. Cho mày phạm đến ta đấy, để rồi ta có dịp ta thương mày. Ta thương, và nhờ đó một lúc nào đó mày nhận biết ta. Con sẽ nhận biết cha mà trở về mà được cứu rỗi. Đấy, cũng vậy thôi. Chúa mưu mẹo ở chỗ là làm sao cho con người ăn năn hối cải, nhận biết Chúa mà được rỗi. Bất cứ cái gì Chúa làm, Chúa không có hại con người bao giờ hết. Mưu mẹo ở đây có nghĩa là chúng hiểu, hiểu theo trần gian đó là tiêu cực, có nghĩa là giống như cái kẻ gian ngoan vậy, nó cũng mưu mẹo để đánh lừa người khác, để làm hại người khác để có lợi cho nó, đúng không? Nhưng mà đây Chúa mưu mẹo để làm gì? Để có lợi cho chính những người gian ngoan, thì như vậy là đúng rồi, còn gì nữa? Có đúng không ạ? Như vậy là quá đúng với Chúa rồi, thấy không? Do đó nên chúng ta hãy để ý cái chỗ này. Trước hết là Thiên Chúa nhập thể. Đó, cái đường lối của giáo hội bây giờ là đường lối nhập thể của Chúa đó. Chúa chấp nhận những cái thấp hèn, tất cả những cái bất toàn, tất cả những cái bất xứng của con người để thánh hóa con người. Đấy, và Thánh Kinh cũng vậy, cũng dùng từ ngữ nào của con người để diễn tả về Thiên Chúa, cho thấy được là Thiên Chúa như vậy, nhưng mà mục đích của Chúa là cứu rỗi con người. Thế thôi. Và kể cả một cái câu mà Thánh Vịnh 144 câu 1 cũng theo cái ý nghĩa đó. Đó là cái gì? Câu Thánh Vịnh đó là: chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, là đấng dạy tôi nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. Vậy thì bây giờ chúng ta đang nói ở đây phim tàu tục hóa Chúa rồi. Thánh Kinh gì mà dùng phim tàu? Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta cứ hiểu theo cái tầm mức của chúng ta thôi, trần tục của chúng ta thôi. Là giống như là luyện trưởng thương xót là vấn đề trò chơi. Không được dùng những cái đó. Vậy thì Thánh Kinh dùng cái chữ này để làm gì đây? Võ nghệ cao cường, ủa? Vậy thì Thánh Kinh cũng phim tàu rồi. Chúng ta có chấp nhận như vậy không? Đó là vấn đề em nhấn mạnh ở đây rồi. Là cái vấn đề để ngôn ngữ. Đấy. Ngôn ngữ Thánh Kinh là ngôn ngữ của loài người. Nhưng mà dùng cái ngôn ngữ đó không phải tục hóa Thiên Chúa, mà làm cho Thiên Chúa sáng tỏ hơn. Giống như Thiên Chúa đã chấp nhận cái thân phận hèn hạ, yếu đuối, tội lỗi của con người, bất xứng với Thiên Chúa để thánh hóa con người. Có thế thôi. Đó, và vì thế nên bây giờ em đi đến chỗ áp dụng vào giáo hội. Giáo hội cũng vậy. Giáo hội trong thế giới ngày nay chứ không phải ở ngoài. Do đó nên giáo hội chấp nhận tất cả những cái bất toàn của con người. Đó, chính trong lòng giáo hội cũng đầy con cái tội lỗi hết. Giáo hội vẫn ôm ấp với con cái của mình. Và giáo hội chủ trương hội nhập văn hóa. Có nghĩa là gì? Đem đạo vào đời. Đó, hội nhập văn hóa, chấp nhận những văn hóa của con người để phúc âm hóa cái văn hóa đó. Do đó nên, nếu mà hiểu theo chiều hướng đó, thì chúng ta có thể cắt nghĩa được Thánh Kinh. Đó, chẳng hạn như Thiên Chúa mưu mẹo. À, thì đúng rồi. Bây giờ chúng ta nói là, đấy, chúng ta thấy không? Chúa mưu mẹo, nhưng mà Chúa mưu mẹo cách nào? Chúa mưu mẹo là làm ích cho chúng ta. Vậy bây giờ tất cả những cái vấn đề mưu mẹo trần gian á, phải như Chúa thì mới thật sự là mưu mẹo. Chứ còn không á, là giả trá, là của Satan. Mưu mẹo phải làm sao mà giúp ích cho người khác? Đó là mưu mẹo. Mưu mẹo làm sao phải bỏ mình đi? Đó. Phải chấp nhận những cái đau khổ thử thách cho người khác được lỗi. Đấy là mưu mẹo. Đúng của Thiên Chúa. Kiểu theo kiểu của Thiên Chúa. Rồi, cái vấn đề là ghen tương cũng vậy. Bất cứ ai muốn ghen gì thì ghen. Nhưng mà làm sao á, là để cho ích lợi cho người khác, chứ không phải để thỏa mãn cái ghen tức của mình để mà đi đến xịt axit hay là cái gì khác. À, đấy là cái ghen trần gian, ghen trần tục, không phải là cái ghen của Thiên Chúa. Muốn ghen thật đó, ghen đúng đó, ghen hay đó, ghen gồ ghề nhất đó, là phải ghen như Thiên Chúa vậy. Đấy, chúng ta thấy không? À, Thánh Kinh dùng cái chữ của loài người để thánh hóa cái chữ đó lên, làm cho cái chữ đó nó lên cao hẳn lên. Và cái vấn đề Thượng Sư Biển Đức 16 cũng vậy. Tại sao chúng ta không nghĩ là đó, Thượng Sư là phải như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đó, chứ không phải là cái người anh chị em Thanh Hải. Tại sao chúng ta không hiểu như vậy mà nói là bây giờ cho Đức Thánh Cha bằng bà Thanh Hải là cái gì? Đấy là cái gì vậy? Đấy là hội nhập văn hóa. Đấy là những cái mà chúng ta không hiểu rõ. Nên chúng ta cứ đặt ra vấn đề rồi bắt người khác phải theo mình. Đó, rồi bắt cả Chúa cũng theo mình nữa, bắt cả giáo hội cũng phải theo mình nữa. Cái đấy là không chấp nhận được. Chúng ta quá chủ quan và thành kiến. Đó, coi Thiên Chúa là không phải của con người, không thể sống với con người. Đã là Thiên Chúa thì phải ở trên trời, không thể xuống thế gian này. Không thể ghen tương, không thể mưu mẹo, không thể vác thạch giá, không thể chết trên cái nhân giá. Chúng ta hiểu sai hết về Thiên Chúa. Đó, cả giáo hội nữa. Đó nên hôm nay nhờ cái câu hỏi của chị, em làm sáng tỏ ra ba lĩnh vực vắng vực về Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa chấp nhận tất cả mọi hèn hạ thiếu thốn bất xứng của chúng ta để thánh hóa chúng ta. Và Thánh Kinh dùng những ngôn ngữ của loài người để nói về Thiên Chúa, diễn tả về Thiên Chúa và thánh hóa chính những cái chữ đó lên. Bởi vì những cái chữ đó là có loài người dùng với ý nghĩa tiêu cực, nhưng mà Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa, đó là những cái chữ diễn tả về Thiên Chúa rất là chính xác. Và Thiên Chúa đã ghen thì phải ghen như vậy, đã mưu thì phải mưu như vậy. Trước hết là em xin cảm ơn chị Thi đã cho em có dịp để em làm sáng tỏ tất cả những gì về Thiên Chúa, về Thánh Kinh, về giáo hội, đối với vấn đề dùng từ ngữ. Dùng từ ngữ. Và để chúng ta hiểu được là Thiên Chúa như thế nào, và Thánh Kinh tại sao dùng những từ ngữ đó, và tại sao giáo hội lại hội nhập văn hóa. Và chính trong Phúc Âm Thánh Gioan á, đoạn 4 câu 24, Thánh Kinh nói cái gì? Chính Chúa Giêsu định nghĩa về Thiên Chúa như thế này: Thiên Chúa là thần linh. Vậy bây giờ chúng ta nói là ồ, thần linh đối với văn hóa Việt Nam là thần vong linh. Vậy thì chính Chúa cũng sai rồi, văn hóa Việt Nam mới đúng. Thấy không? Rồi chúng ta không hiểu Chúa gì hết, cứ việc nói thôi. Hay vậy, chúng ta không thể chấp nhận Chúa là thần linh. Lạ lùng như vậy. Chúa định nghĩa mình là thần linh mà chúng ta không chấp nhận. Bởi vì như vậy đó, là Chúa giống như linh, vong linh của những cái linh hồn của người Việt Nam vẫn xài. Không thể chấp nhận Chúa dùng cái từ ngữ là thần linh được. Chúng ta thấy làm sao? Đó, hôm nay em vạch ra những cái đó để chúng ta thấy được rằng cái ngôn ngữ mà Thánh Kinh đã dùng, ngôn ngữ mà Thiên Chúa đã dùng, cái cách mà Thiên Chúa ấy, đôi khi chúng ta không hiểu được đâu. Chúng ta cứ xét theo những cái trần tục và chúng ta bắt Chúa phải là Thiên Chúa như vậy mới là Thiên Chúa của mình. Còn nếu mà khác đi, không phải là Thiên Chúa của tôi nữa. Thiên Chúa không thể nào như vậy. Đấy, hôm nay chúng ta thấy quan trọng chưa? Rất là quan trọng đấy, chứ không phải thường đâu nhá. Rồi, em cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, mời các anh chị góp ý kiến.
Anh Tỉnh ơi, cảm ơn Tỉnh giải thích. Mà hồi nãy ghi không kịp, anh Tỉnh ơi.
Ghi không kịp á? Ok, tí nữa em sẽ viết email. Rồi em cũng thâu băng được đây này. À, em kèm luôn. Thế thôi em sẽ tung ra cho nhóm tông đời chuyên thương để nghe.
Nhiều người là nhiều người không hiểu cái này đâu.
Đúng rồi, em thấy rất quan trọng.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều đó. Nhiều người không hiểu, chính bản thân em cũng không, em cũng thắc mắc cái này lắm đó. Mà bao nhiêu người cũng hỏi mà em không biết trả lời.
Đấy, chúng ta thấy không?
Cảm ơn, cảm ơn anh.
Nó quan trọng lắm thôi. Vì thế này em phải cảm ơn chị đã cho em làm sáng tỏ một cái vấn đề rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Rất quan trọng. Đó, thế thôi. Rồi, tạ ơn Chúa nhá.
Tạ ơn Chúa.
Đấy, sau những cái giờ như vậy chúng ta học hỏi. Anh từ đây chúng ta cứ việc hỏi. Em có thể trả lời được, giúp được cái gì thì em sẽ giúp. Và em cứ tung ra đó, các cha đó, cứ việc đọc, cứ việc nghe, em đâu có sợ gì đâu. Tất cả những gì em chia sẻ đó là thánh kinh hết, tất cả về giáo hội hết. Đó. Có sai lầm thì là em sẵn sàng chấp nhận sửa sai. Không có sao hết đó. Em không có sợ gì. Và ai tấn công em hay là cái gì đó, em im. Im, không có trả lời. Đó, có một lần có một chị chửi em đó. Đó, mà trong khi đó chị viết thơ mà em không khí, em chặn chị. Em chặn rồi, em nói là xin không có gửi email nữa. Chị cứ gửi email thì nó đọng lại, bởi vì chị gửi chung nó đọng lại, em kiểm, em thấy đang chửi em, cho mọi người đọc luôn cái email đó, email chửi em, rồi em im không có trả lời gì hết cho tới bây giờ luôn, từ năm 2017 ấy giờ em không có trả lời. Mấy cái mà tấn công em hay là đặt vấn đề với em nọ kia, không có nói riêng mà nghĩa là cứ công cộng mà phan thì giống hệt như là bây giờ người ta hay làm như vậy lắm. Các tổng giám mục, đức tổng giám mục cũ ở Washington đấy, đó cũng tấn công giáo hoàng bằng những cái truyền thông. Rồi kể cả đức Hồng Y ở bên Hồng Kông cũ cũng vậy, về hưu rồi, bây giờ cũng tấn công giáo hoàng và tòa thánh bằng truyền thông. Nguyên cái đó thôi đã đủ sai rồi. Nguyên cái việc đó thôi đã thấy cái việc đó là việc xấu rồi, chứ không phải việc tốt. Dù có ý tốt đi nữa cũng là xấu. Bởi vì muốn việc tốt đó, là còn phải ba điều kiện: mục đích tốt, việc tốt và cái cách làm tốt. Mà nếu mà cái cách làm sai rồi là đó xấu thôi, chứ không có lơ mơ gì hết đó. Hễ mà tấn công cá nhân em không có trả lời. Xong. Nhưng mà hễ có dịp đó, có dịp đó, thì em phải làm sáng tỏ vấn đề. Không phải vì bênh em, nhưng mà bênh Chúa, bênh thánh kinh, bênh giáo hội đó, và cho người khác được hiểu thôi. Giống hệt như em vừa mới nói đó. Đó, nếu mà mưu mẹo thì phải mưu mẹo như Chúa kìa. Nếu mà ghen tương phải ghen tương như Chúa kìa. Thì đây em cũng vậy. Em cũng chỉ làm sao mà có lợi cho người khác thôi, chứ còn cá nhân em xong. Em đã làm rồi, không hiểu thì thôi.
Anh Tuấn ơi.
Dạ.
Ngọc Huệ không có nhớ là cái trong cái thánh kinh nào, nhưng Ngọc Huệ chỉ nhớ cái câu chuyện là khi mình có chuyện gì mà bất đồng với ai đó thì mình nói chuyện với người đó, mà nếu mà nói không được đó thì không nghe thì đến một cái vị, ví dụ như là một vị linh mục hay là một vị nào linh hướng, chứ mình đâu có đưa ra pháp lý để phải không?
Vâng, thì Chúa nói có ba step đấy, trước hết là gặp riêng, sau đó là với có hai ba người nữa, rồi thứ ba mới lại đưa ra công chúng, thế thôi. Nó phải từ từ như vậy đấy. Và hơn nữa em xin các anh chị để ý cái này nữa này, không phải những người làm việc với em mới có tư cách lên tiếng. Tất cả những ai mà thương em hay là muốn sửa cho em cũng vậy, cứ việc lên tiếng. Không phải là với tư cách này với tư cách kia mới lên tiếng được, không có. Đối với em không có thành vấn đề cái đó. Ai cũng được nói chuyện với em, gọi điện thoại cho em, em lúc nào cũng welcome ấy. Em bận mấy thì bận, em cũng top lại để nhận điện thoại. Rồi, có vậy thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị lắng nghe nhá. Rồi, hẹn các anh chị trưa mai.